Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, biên giới với Việt Nam là cầu nối hữu nghị. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuyên bố, Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu xảy ra xung đột ở Biển Đông. Trung Quốc chỉ trích các dự luật của Mỹ nhắm vào ZTE, Huawei là hiếu chiến. Đài Loan tập trận bắn đạn thật đáp trả Trung Quốc.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói biên giới với Việt Nam là cầu nối hữu nghị. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về làng gốm Bình Dương làm heo đất đón Tết Kỷ Hợi. Kế đến là tường trình của phóng viên Đài VOA về người Việt ở Mỹ chuẩn bị đón Tết. Và kết thúc chương trình là tiết mục Câu chuyện kinh tế hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần suốt gần một tháng nay, bắt nguồn từ đòi hỏi của Tổng thống Donald Trump về kinh phí cho tường biên giới giữa Mỹ với Mexico, dường như đang làm leo thang căng thẳng giữa các nhà lập pháp. Lãnh đạo Thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa Mitch McConnell chế nhạo Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của Đảng Dân chủ, ngụ ý rằng bà lạc lõng với chính đảng của bà về việc xây tường biên giới.
Những năm gần đây đã chứng kiến các chính quyền dân chủ xây dựng một hàng rào thép giống hệt như hàng rào mà đương kim Tổng thống muốn mở rộng. Nhưng ngày nay có vẻ như phe dân chủ răm rắp nghe theo nữ nghị sĩ từ San Francisco và lập trường cực đoan ngoài rìa của bà ấy rằng các bức tường thành giờ đã trở thành vô đạo đức. Thật vậy sao?
Ông McConnell nói, cách duy nhất thoát khỏi tình trạng bế tắc là một thỏa thuận lưỡng đảng. Lãnh đạo phe dân chủ, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nói, ông McConnell thoái thác quyền hành của mình để tuân theo Tổng thống.
Open the government. Open the government. You can do it.
Hãy mở cửa chính phủ. Mở cửa chính phủ. Ông có thể làm điều đó. Lãnh đạo McConnell, ông cứ đổ lỗi và phủi tay, sẽ không mở cửa chính phủ. Chúng ta đều biết rằng Donald Trump là trở ngại. Ông biết, tôi biết, tất cả chúng ta đều biết điều đó.
Ông Trump nói, ông sẽ không xem xét bất kỳ đề xuất nào mở cửa lại chính phủ, trừ phi đề xuất đó bao gồm kinh phí cho an ninh biên giới. Hôm 16 tháng Giêng, ông Trump đã ký ban hành luật đảm bảo công chức liên bang cuối cùng sẽ được trả lương, giống như trong các lần đóng cửa trước đây trong những thập niên qua. Tuy nhiên, nhân viên làm việc cho các công ty hợp đồng tư nhân được thuê bởi chính phủ sẽ không lấy lại được tiền lương bị mất. Nếu tình trạng đóng cửa kéo dài một tuần nữa, nhân viên chính phủ sẽ lỡ mất chi phiếu trả lương thứ nhì trong tháng này.
Vụ kiện của một công đoàn nhân viên chính phủ liên bang phản đối việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần hiện nay không thể tiến tới vì các luật sư của Bộ Tư pháp đại diện cho chính phủ đang phải nghỉ việc không lương do chính phủ đóng cửa, một thẩm phán cho biết. Thẩm phán Patricia Campbell-Smith nói tòa và các luật sư từ Bộ Tư pháp không có thẩm quyền thay đổi tình trạng này. Liên đoàn nhân viên chính phủ Mỹ, công đoàn đại diện công chức liên bang lớn nhất của Hoa Kỳ, kiện chính phủ hồi tháng 12, viện lý do nhân viên an ninh, vận tải, biên phòng, kiểm soát không lưu và các công chức khác làm việc không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa là vi phạm luật lương bổng liên bang. Như trong những vụ kiện khác kể từ khi vụ đóng cửa chính phủ diễn ra hôm 22 tháng 12, Bộ Tư pháp yêu cầu ngưng thụ lý vụ này vì luật sư của Bộ không được phép đi làm trong thời gian đóng cửa chính phủ, dù là đi làm tự nguyện không lãnh lương, chỉ trừ một ít biệt lệ. Khoảng một phần tư chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa vì yêu sách của Tổng thống Trump đòi cấp tiền xây tường biên giới với Mexico không được phe dân chủ đáp ứng. Khoảng 800.000 nhân viên liên bang tại các cơ quan chính phủ bị nghỉ việc không lương hoặc phải làm việc không lương. Trong các vụ chính phủ đóng cửa trước đây, công chức chính phủ được hoàn tiền lương sau khi chính phủ mở cửa hoạt động trở lại. Trong một số trường hợp nhất định, các thẩm phán còn yêu cầu chính phủ phải bồi thường thiệt hại.
Chính phủ Mỹ có thể đã chia cắt thêm hàng ngàn trẻ em di dân khỏi cha mẹ nhiều hơn con số công bố trước đây, nhưng vì hồ sơ lưu trữ không đầy đủ nên khó lòng biết được con số chính xác, theo kết luận của một cơ quan giám sát nội bộ công bố hôm 17 tháng Giêng. Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết, cơ quan này đã xác định thêm nhiều trẻ em ngoài con số 2.737 trường hợp nằm trong một vụ kiện tập thể thách thức chính sách chia cắt gia đình do Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ ACLU đệ trình vào năm ngoái. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thi hành chính sách không khoan nhượng để truy tố hình sự và tống giam tất cả những người vượt biên bất hợp pháp, thậm chí là những người đi cùng con cái, dẫn đến một làn sóng những vụ chia cắt vào năm ngoái. Chính sách này khơi ra sự phẫn nộ khi được công chúng biết tới và phản ứng dữ dội đã khiến ông Trump ký một sắc lệnh hành pháp đảo ngược chỉ thị này vào ngày 20 tháng 6 năm 2018. Nhưng thanh tra nói trong một báo cáo rằng, trước khi chính sách không khoan nhượng chính thức được công bố, chính phủ đã bắt đầu tăng cường những vụ chia cắt gia đình vào năm 2017 vì những lý do khác liên quan đến an toàn và sức khỏe của trẻ em, bao gồm tách những cha mẹ có tiền án hình sự hoặc không có giấy tờ hợp lệ. Báo cáo cũng cho biết hơn 100 trẻ vị thành niên, gồm hơn 20 em dưới 5 tuổi, đã bị tách khỏi cha mẹ sau khi có sắc lệnh hành pháp của Tổng thống. Katie Woman, phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết, việc chia cắt trẻ vị thành niên bị bắt giữ khỏi người lớn để bảo vệ lợi ích của trẻ em là thông lệ suốt hơn một thập niên qua. Reuters vào tháng 6 năm ngoái đưa tin rằng, từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 2 năm 2018, trước khi chính sách không khoan nhượng chính thức được áp dụng, gần 1.800 gia đình di dân đã bị chia cắt ở biên giới Mỹ-Mexico. Tuy nhiên, những vụ chia cắt này chỉ được theo dõi một cách không chính thức, khiến thanh tra không thể biết được con số chính xác tổng cộng là bao nhiêu. Phe Dân Chủ trong Quốc hội cho biết họ đã bắt đầu điều tra vấn đề này và dự định tổ chức các phiên điều trần giám sát. Những vụ chia cắt cũng tiếp diễn kể từ sắc lệnh hành pháp vào tháng 6 của ông Trump, chấm dứt chính sách không khoan nhượng. Ít nhất 118 trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 11 năm 2018. 82 trong số này ở độ tuổi dưới 13 và 27 trong số này dưới 5 tuổi, theo báo cáo. Trong số này, 65 em đã bị tách riêng vì cha mẹ có tiền án hình sự, nhưng trong một số vụ việc, cơ quan không cung cấp thông tin chi tiết về tiền sử đó. Các lý do khác được dẫn ra, bao gồm liên kết băng đảng của cha mẹ, bệnh tật hoặc nhập viện, hoặc người lớn tự xưng là người giám hộ hợp pháp của một đứa trẻ mà không có bằng chứng. Thanh tra cũng nêu lên lo ngại rằng chính phủ vẫn chưa đếm đầy đủ các trường hợp bị chia cắt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 17 tháng Giêng, tại tỉnh Hòa Bình, một tòa án cấp cao của Việt Nam đã xử phúc thẩm nhà hoạt động Đào Quang Thực 13 năm tù và 5 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo tin từ gia đình. Anh Đào Duy Tùng, con trai của nhà hoạt động, cựu giáo viên Đào Quang Thực, nói với VOA.
Bản án là 13 năm và gia đình thì có 3 người tham gia cái tòa án.
Anh Tùng nhận định rằng các lời bào chữa của luật sư không được hội đồng xét xử chấp nhận hôm 17 tháng Giêng và bản án như trên là quá nặng.
Bởi vì nói em thấy là theo như cái luật sư bào chữa thì đã dùng cái luận điểm để bác bỏ những cái cáo buộc của tòa án, nhưng mà họ không chấp nhận, nên là em thấy cái bản án này quá nặng. Bởi vì mà như em được biết thì cái bố em thì hoàn toàn là không hề có cái hoạt động gì để gọi là nhằm lật đổ chính quyền này. Bố em chỉ thứ nhất là có thể là kết bạn giao lưu với mọi người, và thứ hai là đăng lên cái điều bất công ở trong xã hội thôi, mà bây giờ là bị kết án tội nhằm lật đổ chính quyền thì em...
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 19 tháng 9 năm 2018, ông Thực bị tuyên 14 năm tù giam và 5 năm quản chế vì tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Ông Đào Quang Thực, 58 tuổi, nguyên là giáo viên trường tiểu học Triệu Phúc Lịch, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Trong các bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Thực phản đối Formosa trong vụ xả độc làm cá chết kéo dài dọc theo hàng trăm cây số bờ biển miền Trung và những tranh chấp về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với Trung Quốc trên Biển Đông. Thông tấn xã Việt Nam trích bản cáo trạng cho biết ông Đào Quang Thực đã sử dụng hai tài khoản Facebook và hộp thư điện tử để liên lạc móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước, đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ, bình luận có nội dung phản động. Truyền thông Việt Nam cho biết thêm, ông Đào Quang Thực đã viết đơn xin gia nhập tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức phản động khủng bố với tôn chỉ mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng bạo động vũ trang và có nhiều hoạt động bài viết chống phá, tuyên truyền nội dung phản động, rồi gửi cho tổ chức này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15 tháng 1 nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội đã đạt đồng thuận về việc 1.450 km đường biên giới trên bộ giữa hai bên trở thành cầu nối hợp tác và hữu nghị. Tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh được đưa ra trong cuộc họp ở Bắc Kinh một ngày sau khi diễn ra cuộc đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai. Tuyên bố của nữ phát ngôn viên được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn có đoạn nói rằng cơ chế đàm phán về biên giới được thiết lập dưới sự quan tâm và chỉ dẫn của lãnh đạo hai đảng và hai nhà nước, cho phép đôi bên duy trì liên lạc chặt chẽ về biên giới trên bộ và các vấn đề hàng hải. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, bài viết về cuộc gặp của phái đoàn hai nước do Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu được đăng trên trang web của Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam không đề cập tới điều bà ấn nói. Trang này nói thêm rằng hai bên đã trao đổi một cách toàn diện sâu sắc các vấn đề biên giới lãnh thổ và quan hệ hai nước trong thời gian qua, và bằng phương hướng hợp tác và thúc đẩy giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ còn tồn động, kế hoạch triển khai quan hệ trong năm 2019, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Theo Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam, Hà Nội và Bắc Kinh cũng nhất trí triển khai hiệu quả Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc. Về vấn đề trên biển, tin cho hay, phía Việt Nam đã bày tỏ quan ngại về một số diễn biến phức tạp trên Biển Đông trong thời gian qua, không có lợi cho hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Hai bên khẳng định tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Nhất trí thúc đẩy giải quyết vấn đề trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982, kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, không làm phức tạp tình hình, thúc đẩy hợp tác phù hợp, cùng nhau gìn giữ hòa bình ổn định trên biển, Ủy ban Biên giới Việt Nam viết. Trong khi đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, một điểm quan trọng là hai nước cùng cho rằng hàng hải là vấn đề duy nhất vẫn chờ được giải quyết giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa đưa ra quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Trong đó, ông thừa nhận Việt Nam sẽ là nước sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu xảy ra xung đột trong khu vực. Phát biểu của ông Phạm Bình Minh được đưa ra với báo giới trong nước sau khi các lãnh đạo Việt Nam vừa kết thúc cuộc hội đàm mới nhất với phía Trung Quốc về vấn đề biên giới trên bộ và trên biển hồi đầu tuần này. Các nước quan tâm và có nhiều hoạt động quân sự diễn ra tại khu vực này làm cho tình hình Biển Đông nóng hơn. Biển Đông là mối quan tâm chung, không được tiến hành các hoạt động có thể dẫn đến sự cố, gây xung đột trong khu vực. Việt Nam là nước sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông. Báo Dân Trí dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam nói hôm 15 tháng 1. Ông Phạm Bình Minh cho biết thêm rằng Hà Nội đang cố gắng duy trì sự cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào thời điểm cạnh tranh ngày càng tăng giữa hai cường quốc thế giới. Không chỉ Việt Nam mà nhiều nước khác sẽ phải xem xét làm thế nào để điều hướng tình hình. Vietnam News dẫn lời ông Phạm Bình Minh. Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bày tỏ sự thất vọng về tiến trình chậm chạp của Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Hồi tháng 8, Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã thống nhất một dự thảo văn bản, đàm phán và hy vọng sẽ kết thúc các cuộc đàm phán về COC vào năm 2021. Tuy nhiên, theo lời ông Phạm Bình Minh, tiến trình này đã chậm hơn so với dự kiến.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Donald Trump vừa tiết lộ chiến lược phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ hôm 17 tháng 1, xếp Triều Tiên là một mối đe dọa đặc biệt đang hiện hữu, 7 tháng sau khi ông tuyên bố mối đe dọa do Bình Nhưỡng gây ra đã được loại trừ, theo Reuters. Đánh giá phòng thủ tên lửa là cuộc kiểm tra sâu rộng về những nỗ lực bảo vệ Hoa Kỳ trước các mối đe dọa tên lửa của kẻ thù. Đánh giá này nêu bật những quan ngại về khả năng tiến bộ của Triều Tiên, Iran, Nga và Trung Quốc. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản. Để đảm bảo chúng ta có thể phát hiện và tiêu diệt bất kỳ tên lửa nào được phóng lên chống lại Hoa Kỳ, mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm, Reuters dẫn lời ông Trump nói khi ông tiết lộ bản báo cáo. Tổng thống Trump không đề cập đến mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên trong bài phát biểu của ông tại Ngũ Giác Đài, nhưng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan nói rằng tên lửa của Triều Tiên vẫn là một mối quan ngại đáng kể. Bản báo cáo thậm chí còn đề cập mạnh hơn. Trong khi vẫn có một lối đi mới có thể cho vấn đề hòa bình với Triều Tiên, nước này vẫn tiếp tục đề ra một mối đe dọa đặc biệt và Hoa Kỳ phải cảnh giác cao độ, Reuters trích báo cáo cho biết. Đối với Trump, người đang cố gắng khôi phục những nỗ lực thuyết phục Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, sự xuất hiện của bản báo cáo diễn ra vào một thời điểm khó xử. Một đặc phái viên cấp cao của Triều Tiên đã lên đường đi Washington hôm 17 tháng 1 mà tin nói là sẽ đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và một cuộc họp có thể có với ông Trump. Reuters dẫn một nguồn tin am tường về việc này cho biết, các cuộc đàm phán của họ cũng như các cuộc họp tiềm năng với Tổng thống có thể dẫn đến một thông báo về kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên lần thứ hai, nguồn tin trên nói với Reuters. Ông Trump nói Hoa Kỳ sẽ phát triển không giới hạn hệ thống phòng thủ tên lửa chống lại bất kỳ mục tiêu nào nhằm đến Mỹ. Chúng ta sẽ không nắm lấy bất kỳ cơ hội nào, chúng ta sẽ chỉ hành động, Reuters dẫn lời ông Trump nói. Các khoản đầu tư mới của Hoa Kỳ nằm trên các kế hoạch đã được công bố trước đó của Mỹ nhằm tăng số lượng máy bay đánh chặn trong vài năm tới, tăng số lượng trú đóng tại Fort Greely, Alaska lên từ 44 tới 64. Các giới chức quân đội Hoa Kỳ cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ chủ yếu được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công từ các quốc gia có kho vũ khí tương đối hạn chế, chẳng hạn như Triều Tiên, mà các giới chức tình báo Hoa Kỳ tin rằng nước này vẫn đang thúc đẩy chương trình hạt nhân mặc dù đã ngừng thử nghiệm phóng tên lửa từ năm ngoái. Các giới chức Ngũ Giác Đài cho rằng Hoa Kỳ có hệ thống phòng thủ tên lửa quá ít để có thể chống lại một cuộc tấn công đầu tiên vào lục địa Hoa Kỳ từ một cường quốc hạt nhân lớn như Nga hoặc Trung Quốc. Thay vào đó, Washington hy vọng những quốc gia đó sẽ bị cản lại bởi kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Tuy nhiên, Nga vẫn coi những tiến bộ phòng thủ tên lửa của Mỹ là mối đe dọa và nhiều khả năng báo cáo của ông Trump có thể sẽ gây căng thẳng với Moscow. Trung Quốc cũng đã gây báo động đối với Ngũ Giác Đài vì những tiến bộ trong công nghệ siêu thanh siêu tốc có thể cho phép Bắc Kinh chế tạo các tên lửa khó phát hiện hơn nhiều. Trong một báo cáo hồi đầu tuần chỉ ra mối đe dọa siêu thanh, Ngũ Giác Đài nói quân đội Trung Quốc gần như có thể chế tạo được một số hệ thống vũ khí hiện đại nhất trên thế giới. Trong một số lĩnh vực họ đã dẫn đầu thế giới, báo cáo nói. Các giới chức Hoa Kỳ, bao gồm Thứ trưởng Quốc phòng về nghiên cứu và kỹ thuật Michael Griffin, tin rằng một lớp cảm biến dựa trên không gian sẽ giúp phát hiện được tên lửa di chuyển ở tốc độ siêu thanh.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17 tháng Giêng nói, dự luật được đề xuất ở Mỹ nhắm vào Huawei, ZTE và các công ty thiết bị viễn thông khác của Trung Quốc là một sự hiếu chiến và kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ ngừng các dự luật này, theo lời phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Hôm 16 tháng Giêng, một nhóm lập pháp thuộc cả hai đảng giới thiệu các dự luật cấm bán chip hoặc các linh kiện khác của Mỹ cho công ty Huawei, tập đoàn ZTE hoặc các công ty Trung Quốc vi phạm luật chế tài hoặc luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Các dự luật cụ thể nêu đích danh ZTE và Huawei, cả hai công ty này đều bị Mỹ ngờ vực vì lo ngại rằng các công tắc và các thiết bị khác của họ có thể được dùng để do thám người Mỹ. Cả Huawei và ZTE đều bị cáo buộc né tránh các chế tài nhắm vào Iran. Đây cũng là nỗ lực mới nhất trong một loạt những nỗ lực của Mỹ nhắm vào điều mà một số quan chức chính quyền Trump gọi là hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ được Bắc Kinh cho phép. Quân đội Đài Loan ngày 17 tháng Giêng tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật, mô phỏng một cuộc xâm lược của các lực lượng vũ trang Trung Quốc. Cuộc tập trận được xem là sự đáp trả từ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã phát biểu hồi đầu tháng này rằng Trung Quốc bảo lưu quyền sử dụng vũ lực nhắm vào Đài Loan và chuyện Đài Loan thống nhất với Trung Quốc là không thể tránh khỏi. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói, chấp nhận phát biểu của ông Tập sẽ phản bội niềm tin và ý nguyện của người dân Đài Loan. Bà cũng khước từ mô hình một quốc gia hai chế độ của ông Tập cho Đài Loan.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về làng gốm Bình Dương làm heo đất đón Tết Kỷ Hợi.
Nghề làm heo đất ở tỉnh Bình Dương đã có hơn nửa thế kỷ. Những ngày này, tranh thủ trời nắng, những người làm nghề gốm truyền thống đang hối hả sản xuất hàng cho dịp Tết Kỷ Hợi. Sản phẩm từ đất độc đáo này được các lò gốm ở xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương sản xuất. Đất sét được nhào nặng đổ vào khuôn phơi ngoài trời khoảng 3 giờ, chờ đông cứng rồi đưa vào lò nung liên tục từ 10 đến 12 giờ. Bà Nguyễn Thị Hạnh, chủ một cơ sở làm heo đất cho biết.
Làm từ chiều, khoảng tầm nắng mùa khô này thì 2 giờ cất heo đi làm. Xong rồi cất hết heo xong đổ. Đổ úp xuống đó xong sáng mai hoặc là rảnh thì là tối, không mệt thì là gỡ. Không thì để sáng mai dậy sớm 4:30 rồi nhà chị 4:30 dậy sớm gỡ. Mùa nắng là nó nắng mà, làm sớm. Gỡ hết ra xong là nó khoảng chừng khoảng mùa khô này thì nó mau. Chừng khoảng tiếng là phải cạo hết ba cái ria này ra. Lại dài ra cạo hết ba ria này ra. Làm từ 4:30 đến 7 giờ là gỡ hết ra xong đến và tiếng nữa. 8 giờ là ra cạo hết cái ria này là xong.
Để cho ra đời một chú heo đất phải trải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên đất sét được đổ vào bồn cùng nước và keo để nhào nặng cho dẻo và có độ gắn kết. Sau đó hỗn hợp này được đổ vào khuôn tạo hình sẵn. Sau hơn 8 giờ đồng hồ, các chú heo được lấy ra, cạo bỏ phần đất dư trước khi xếp vào lò nung. Trải qua hơn chục giờ nung trong lò, heo sẽ được các thương lái mua về rồi chuyển qua cho các nghệ nhân khéo tay, tô son điểm phấn trước khi bán ra thị trường. Ông một người thợ kể.
Cắt heo, đổ heo, cạo heo mà gỡ khuôn gỡ heo ra khuôn. Cái ngày công mình được khoảng độ 7-8 triệu rồi.
Heo đất bán chạy vào dịp cuối năm đến đầu năm sau vì nhu cầu mua heo đất của người dân tăng cao. Dịp cuối năm, người dân đập heo đất cũ và mua heo đất đón năm mới. Tiền tiết kiệm được dùng để chi tiêu dịp Tết Nguyên Đán nhiều hơn. Bà Hạnh chia sẻ.
Tết mua heo nhiều này. Tết xong 2 tháng gần Tết là mua nhiều này, đến ăn Tết xong khoảng tầm chạy khoảng 3 tháng nữa là chạy lắm. Nếu mà năm nào nó dễ bán là chạy, dễ bán.
Người ta còn làm mẫu mèo mái Doraemon để đáp ứng thị hiếu. Những con heo đất thô sau khi nung cứng sẽ vận chuyển lên các xưởng gia công để trang trí. Những người thợ lò gốm nơi đây nói rằng họ mong ước trong năm Kỷ Hợi 2019 sắp đến, nghề làm heo đất được duy trì và phát triển, giá bán heo ổn định và tăng để người làm heo đất có thêm thu nhập.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về người Việt ở Mỹ chuẩn bị đón Tết.
Mặc dù vừa trải qua đợt tuyết lớn nhất trong vài năm trở lại đây và thời tiết còn khá lạnh, nhưng trong những gia đình gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ, không khí Tết đã bắt đầu rộn ràng vào những ngày này. Sáng nay, như mọi năm, nhà giáo Vân Nga lại dậy sớm dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón chào cái Tết đang đến rất gần. Mặc dù đã hơn nửa thế kỷ sống xa quê hương, nhưng mỗi lần năm hết Tết đến là bà lại thấy nôn nao như những ngày còn ở Việt Nam xa xưa. Nhà giáo Vân Nga, thành phố Annandale, Virginia nói.
Nghĩ lại về dịp Tết thì lúc nào tôi cũng thấy thực sự người xưa nói cái chữ là nao nao là đúng lắm. Trong lòng thấy nhớ quê hương rất nhiều và nhớ lại những khung cảnh ngày xưa. Từ thời ở Hà Nội. Rồi đến Sài Gòn, nhớ nhất là những ngày đi lễ chùa đầu năm, đi xin lộc. Ở ngoài Hà Nội thì đi đền Ngọc Sơn, đi lễ chùa đền Hai Bà Trưng, đền Voi Phục.
Tại các khu chợ châu Á trong khu vực thì các mặt hàng phục vụ Tết đã được bày bán rất nhiều. Trong đó nhiều nhất là các loại mứt Tết truyền thống của Việt Nam. Người ta có thể tìm thấy đủ loại mứt Tết ở đây, từ mứt hạt sen cho tới mứt bí, mứt dừa, mứt gừng hay kẹo trứng chim. Bên cạnh đó còn có các mặt hàng để bày trên bàn thờ và treo trong nhà để đem lại không khí Tết đầm ấm cho gia chủ. Cũng có những người nhớ tới những thứ mà rất khó tìm thấy trên đất Mỹ, như câu đối Tết chẳng hạn. Giáo sư Nguyễn Trọng Anh, thành phố Annandale, Virginia cho biết.
Câu đối hay nhất mà tôi biết thì người ta bảo là của Nguyễn Khuyến. Tứ thời bát tiết canh trung thủy, ngạn liễu đôi bồ dục tuyển trang, là một năm có bốn mùa tám tiết quay lại đều đều, thì tức là phía trên tả thời gian đi qua. Thế liễu ở bờ sông với cây bồ muốn điểm trang là cả tả cảnh xuân tới. Thế hai câu đó thì là tả cảnh Tết rồi. Nhưng mà cái đặc biệt là người, nếu mà người ta đọc đó thì biết ngay là cái có cái đó là của Nguyễn Khuyến tặng cho nhà hàng thịt. Tại vì trên vế trên hai câu đối là toàn chữ Hán, nhưng mà trên vế trên có chữ bát tiết canh và vế dưới có chữ đôi bổ dục.
Trong những ngày này thì tại các cửa tiệm hay các cộng đồng Phật giáo và Công giáo, người ta cũng đang gấp rút gói bánh chưng, bánh tét để phục vụ bà con gốc Việt trong dịp Tết sắp tới. Bánh chưng, bánh tét ở Mỹ tất nhiên không phải là một thức ăn hiếm quý, khi hầu như mọi đồ ăn thức uống của Việt Nam đều đã có mặt tại Mỹ theo chân cộng đồng xa xứ. Nhưng dĩ nhiên, trong ngày đầu năm âm lịch, mọi gia đình gốc Việt ở đây đều phải mua cho được ít nhất là một cặp bánh chưng, bánh tét để bày trên bàn thờ gia tiên, theo đúng phong tục từ ngàn xưa. Thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh, câu đối đỏ.
Kết thúc chương trình là tiết mục Câu chuyện kinh tế hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Lộc. Mời quý khán giả theo dõi.
Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện kinh tế thường kỳ của đài VOA Việt ngữ với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Tôi tên là Ngọc Lễ. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, xin chào anh Ngọc Lễ.
Dạ vâng, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, như quý vị đã biết là người có hai bằng tiến sĩ về MBA và Finance. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính CFO cho các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ. Và ông cũng là chủ tịch, trước đây ông từng là chủ tịch của phòng thương mại Mỹ Việt khu vực Bắc Texas. Và hiện là ông đang là giáo sư dạy về chương trình MBA tại Đại học Colorado School of Management. Xin thưa quý vị, trong chương trình hôm nay đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đi lại cái câu chuyện lần trước mà chúng ta đang dở dang, đó là về cái công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc nhân kỷ niệm tròn 40 năm. Thì tuần trước giáo sư Lộc đã trình bày cho chúng ta về những cái thành công của Trung Quốc sau 40 năm Trung Quốc từ một nước nghèo khổ như Bắc Triều Tiên bây giờ đã trở thành một lương vương lên một thành một cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào những cái thiếu sót, những cái điều mà Trung Quốc chưa làm được và những cái hệ lụy của cái việc mà Trung Quốc phát triển kinh tế như vũ bão, và từ đó chúng ta sẽ rút ra những cái bài học cho Việt Nam trong quá trình cải cách tương tự. Thì trước khi bắt đầu thì cũng xin nhắc quý vị là nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề này đó thì quý vị có thể đặt trên trang Facebook để tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc trả lời cho quý vị.
Dạ vâng, chào anh ạ.
Dạ vâng, thưa ông, lần trước chúng ta đã nói về cái công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc đó, thì bên cạnh những cái thành tựu đó thì đâu là những cái thất bại của công trình của cái quá trình cải cách mở cửa mà Trung Quốc chưa làm được trong sau 40 năm đó, thưa ông?
Dạ vâng. Thưa, xin đưa một vài ý niệm đại cương về cái thành công của Trung Quốc sau cái thời của Đặng Tiểu Bình, là đã đưa cái GDP của Trung Quốc lên cái hàng thứ nhì của toàn cầu là 12.000 tỷ. Tuy nhiên, cái mức sống người dân của Trung Quốc rất là thấp thôi anh. Hiện tại vẫn còn có 8.600 đô la một đầu người trung bình. Sự cách biệt giữa giàu nghèo nó còn kinh khủng hơn là cái thời thuần túy của Đảng Cộng sản trước khi kinh tế cởi mở. Những đại gia tỷ phú thì càng nhiều, vì Trung Quốc chuyển giao qua kinh tế thị trường, nhưng mà không có cái chương trình giống như Nhật Bản là chuyển giao cái hệ thống xã hội đời sống ở nông thôn. Thành ra cái khác biệt của người dân đó bị bỏ lại ở nông thôn rất là nhiều. Đó là một cái điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là chúng ta cũng biết rằng cái hệ lụy về môi trường, nó gọi là một cái tệ trạng không thể mà tưởng tượng được. Trên 79 thành phố của Trung Quốc hiện tại ngày đêm đều sương mù. Chính cá nhân tôi cũng đã qua thấy như vậy. Và cái thứ nhì nữa là vì Trung Quốc bành trướng quá nhanh, quá xa, và dựa vào cái căn bản là vay nợ. Con số vay nợ chính thức thì không cao cho lắm, nhưng mà theo ước tính của World Bank và IMF đó, cái mức vay nợ của Trung Quốc đó cao hơn cái GDP của Trung Quốc á là 0.2 lần. Chưa kể đến đó là những vay nợ bán chính thức, là những công ty họ vay nợ lẫn nhau hay là vay nợ gọi là ngân hàng để bành trướng ra ngoại quốc, thành ra cái mức vay nợ rất là cao. Và cái mức quân bình của dân số của Trung Quốc bây giờ là 1.4 tỷ đô la, 1.4 triệu người, tỷ người. Cái gọi là cái đà tăng trưởng của Trung Quốc trong quá khứ có một thời gian lên tới 12-13%, bây giờ dưới 7%, không đủ để nuôi dân số hiện tại. Cái hệ lụy về môi trường, cái hệ lụy căn bản là nền kinh tế Trung Quốc gia tăng, mà với cái hệ thống độc đảng vẫn còn chỉ huy, nhất là sau khi bắt đầu sự lãnh đạo của Tập Cẩm Bình từ 2013 tới bây giờ đó, đi ngược lại Đặng Tiểu Bình, cho nên cái gọi là cái năng suất, cái productivity á, nó bị giảm đi, thành ra họ phải đi tùy thuộc vào ăn cắp công nghệ hay là bắt buộc những công ty chuyển giao công nghệ mà bây giờ Hoa Kỳ đang bó buộc phải hủy bỏ. Dạ. Đó là những cái căn bản làm cho cái sự tăng trưởng nó bất cân bằng và không vững chãi được.
Dạ vâng, như ông trình bày đó thì có những cái hệ lụy về môi trường, hệ lụy về sự phân hóa giàu nghèo ở nông thôn và thành thị, về số nợ quá nhiều để mà phát triển và nhìn chung là sự phát triển không bền vững. Dạ. Vậy thì lần trước chúng ta có so sánh cái câu chuyện phát triển của Trung Quốc và phát triển của Nhật Bản, cả hai đều có sự phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn. Thế nhưng tại sao Nhật Bản lại không gặp những cái vấn đề đó mà Trung Quốc lại gặp? Có phải là ở trường hợp Trung Quốc là do cái sự quá nôn nóng phát triển mà không quan tâm đến những cái vấn đề về mặt xã hội hay là môi trường hay không ạ?
Dạ vâng. Thưa, nếu quý vị nhớ đó, một thời Nhật Bản đó là đệ nhị cường quốc kinh tế, nhưng mà cả mười mấy năm nay rồi cái nền kinh tế của Nhật Bản bị trì trệ lại cả trên 10 năm, có nghe GDP growth có khi đi đứng âm hay là zero, không có gia tăng nữa cả 10 năm nay rồi. Một trong những cái điều tương đồng đó là hai quốc gia đó vay mượn rất nhiều so với Hoa Kỳ, đó là cái việc tương đồng. Cái điều khác biệt giữa Nhật Bản và Trung Quốc đó là dân tâm tính của Nhật Bản, họ tính đường dài và họ tính từng bước một. Ví dụ, khi họ bành trướng nền kinh tế, họ cho là, ví dụ như ngành gọi là hải sản, thì cái hệ thống giáo dục của hải sản đó, họ có tạo ra những cái chương trình như tú tài đánh cá, có những bằng tú tài về đánh cá, hay là những cán sự, và họ huấn luyện ở từ nông thôn ra, để chi, để cho những người đó nâng cao đất sống và cái gọi là cái khả năng và kỹ thuật nó đi lên một lượt, cho nên nâng cao lên. Trong khi Trung Quốc đó là tiến bộ một cách rất là ồ ạt và bừa bãi, tất cả dân chúng dồn vào thành thị để làm việc mà không bỏ rơi đi nông thôn, và sản xuất một cách gọi là không có chương trình rõ ràng, thành ra nó tạo ra bao nhiêu là vỡ nợ, bao nhiêu là môi trường, bao nhiêu là dựa vào cái ăn cắp công nghệ. Thay vì ngọc đó, Nhật Bản lại dựa vào cái gọi là cái gia tăng năng suất, gia tăng công nghệ cao, thành ra nó đi cân bằng, nó có cái điểm tương đồng và khác biệt là ở đó.
Dạ vâng, vậy thì những cái vấn đề mà như ông nói đó, hiện giờ thì Trung Quốc có thể nào mà giải quyết được hay không? Thứ nhất là về vấn đề môi trường, và thứ hai là về cái an sinh xã hội cho cái những cái người mà dân số Trung Quốc càng lúc mà càng già, rồi cũng như là tạo một sự phát triển cân bằng hơn cho vùng nông thôn đó. Thì theo ông thì trong thời gian tới chính phủ Trung Quốc có giải quyết được những cái vấn đề này hay không ạ?
Dạ thưa, trong một thời gian ngắn đó rất là khó thôi. Nhất là hiện tại với đường lối của Tập Cẩm Bình đi ngược lại Đặng Tiểu Bình. Tập Cẩm Bình đang đi chiều hướng của Mao Trạch Đông trở lại. Và Tập Cẩm Bình nêu cao cái mô hình là kinh tế thị trường, nhưng mà tập trung dân chúng để sản xuất và độc đảng, độc tài. Cho nên cái đường lối của Tập Cẩm Bình là đưa đảng nhúng tay vào xí nghiệp nhiều hơn, đảng chỉ định nhiều hơn so với lại Đặng Tiểu Bình thời xưa, cởi mở trong vòng 40 năm. Bây giờ trong vòng 4-5 năm nay lại đi ngược cái chiều hướng từng bước một, cởi lại, mở đi cái đường, những tiến bộ của Đặng Tiểu Bình. Cho nên cái môi trường một khi mà bị ô nhiễm, 79 thành phố, và nếu mình nhìn trên bản đồ đó của Trung Quốc đó, những cái vùng mà nó gọi là màu đỏ đó, có nghĩa là ô nhiễm về không khí đó đến mức là nguy hiểm đó, tử vong đó, nó tràn ngập cả Trung Quốc. Và nước uống hay là dòng sông Giang Tử này nọ đó, nó còn bằng nó ô nhiễm không thể tưởng tượng được. Muốn giải trừ cái đó một thời gian rất lâu, mà hiện giờ tất cả kỹ nghệ đều vẫn tiếp tục. Mặc dù Bắc Kinh đưa ra những luật lệ là phải giảm đi cái emission, giảm đi pollution, nhưng mà anh biết đó, là cái Việt Nam mình có câu đó là luật vua thì thua lệ làng. Bắc Kinh đưa ra luật nhưng mà vùng địa phương họ cứ mặc họ làm, họ không tuân theo vì cái ảnh hưởng của những chính trị với chính quyền địa phương, thành ra ô nhiễm vẫn tiếp tục. Điều đó hiện giờ không có giải quyết lâu dài ngắn hạn được.
Dạ vâng. Thế còn nhìn vào một cái khía cạnh khác về dân số Trung Quốc đó, dạ. Thì trong một thời gian dài Trung Quốc thực hiện chính sách một con, thì dẫn tới hệ lụy là hiện giờ cái dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc đang thiếu,
dạ.
Mà độ tuổi người lớn tuổi Trung Quốc càng ngày càng già,
dạ vâng.
Dẫn đến cái chi tiêu an sinh xã hội thì càng nhiều. Vì cái đó có phải là cái gánh nặng của Trung Quốc trong thời gian tới, khi mà lực lượng lao động thì không đủ nhưng mà lực lượng lại hưởng an sinh xã hội lại quá đông.
Dạ vâng. Thưa anh, nêu là một cái điểm rất chính là hiện tại đó, Tập Cẩm Bình đã thấy rõ đó là cái vấn đề. Cái vấn đề là dân số gọi là lão hóa. Có nghĩa rằng họ ước tính là hiện tại cho trong vài năm tới đó, trên 500 triệu người công dân mà có thể đi làm đó, bây giờ sẽ lên tới cái mức là 60 tuổi. Có nghĩa là không còn làm việc được nữa. Trong vòng 30 năm nữa đó, là 1/3 dân số của Trung Quốc đó, trên 60 tuổi. Thì cái căn bản mà gọi là bành trướng kỹ nghệ đó, dựa vào nhân công rẻ, thì bây giờ nhân công không còn rẻ nữa. Và cái productivity đó, gọi là năng suất đó, thì không được, là tại vì không dựa vào gọi là khám phá công nghệ hay là gọi là nghiên cứu để tăng trưởng công nghệ, research and development đó, không có. Chỉ dựa vào đó, ăn cắp gián điệp với mọi hình thức để lấy ăn cắp công nghệ. Căn bản là dân số, tiền lương rẻ và công nghệ vì ăn cắp của ngoại quốc đều bị gạt bỏ trong cái thời gian ngắn. Trung Quốc bắt buộc phải cho có con hai đứa hay ba đứa. Hiện giờ chính thức là cho hai đứa con thay vì một đứa con. Và gần đây chính phủ có vẻ đưa cái dấu hiệu là cho ba đứa con. Để sao? Để gia tăng cái công nghệ đó lên. Thành ra với một cái dân số 1.4 tỷ... mà nếu mà đẻ con như vậy mà GDP gia tăng chỉ có 6%, 7% đó thì sẽ không đủ nuôi con. Trong khi đó lại bị áp lực về gọi là chiến thương với Hoa Kỳ. Thế nên Trung Quốc đang chới với là như vậy.
Và thưa ông, đó thì có một cái điều mà nhiều người cũng đã nhận thấy trong quá trình mà phát triển kinh tế của Trung Quốc đó, thì khi Trung Quốc cởi mở về kinh tế nhưng họ lại càng ngày lại càng kiểm soát nặng nề về chính trị. Nhiều người nghĩ rằng là khi Trung Quốc mở rộng về kinh tế thì sẽ dẫn đến cái sự tự do hóa về mặt chính trị, nhưng điều đó đã không xảy ra. Vậy thì tại sao lại có chuyện đó ở Trung Quốc, thưa ông?
Dạ vâng. Thưa, đó là cái mô hình kinh tế của Đặng Tiểu Bình, và lại siết chặt hơn nữa với Tập Cẩm Bình nữa, là vẫn giữ Trung ương Đảng. Khi Đảng Cộng sản của Nga Xô mở rộng kinh tế thì họ đi về tư bản rất mạnh, rất xa. Nhưng mà ngược lại, Đặng Tiểu Bình đi từng bước một. Thì nếu mà Đặng Tiểu Bình tiếp tục thì có thể cởi mở hơn, nhưng mà bây giờ gặp Tập Cẩm Bình lại đi ngược được chiều. Đó là điều thứ nhất. Một cái điểm son mà họ làm đó, họ tự hào là tại sao cái đó thành công á, mình phải nhìn nhận cái ưu khuyết điểm để chi, để mình tránh những cái gì Trung Quốc làm rất là dở và bắt chước được như người hay, là họ phản ứng rất nhanh. Ví dụ như trong cái financial crisis, có nghĩa là khủng hoảng kinh tế tài chính của toàn cầu năm 2008 đó, Nga Xô bị quốc tế, bị Việt Nam, bị Hoa Kỳ cũng bị. Nhưng mà Trung Quốc họ liền lập tức, Đảng Cộng sản bỏ ra liền trên 50 tỷ đến 60 tỷ của tiền của Đảng Trung ương để kích thích. Cho nên Trung Quốc không vào cái tệ trạng gọi là financial crisis, khủng hoảng về tài chính của ngân hàng năm đó, trong cái thời gian 2008-2010. Tuy nhiên, với cái sự nhúng tay của Đảng Cộng sản như vậy đó, với sự gọi là điều khiển và gọi là state-owned enterprise hay là đầu tư của Đảng Cộng sản đó, thì cái danh từ chuyên môn nó gọi là productivity, là năng suất đó, hay là resource development đó, nó không có. Những cái hãng ngoại quốc đó bắt buộc phải giao công nghệ. Họ muốn như vậy để chi? Họ chuyển hướng rất nhanh để giữ cái gọi là cái ảnh hưởng độc tài về chính trị của Đảng Cộng sản. nó đã làm việc được trong cái thời gian 40 năm trước, đưa Trung Quốc từ một xứ rất nghèo đến đại diện, gọi là đại diện cường quốc quốc tế. Nhưng mà cái căn bản nó thiếu, căn bản nó thiếu là vì cái gọi là cái foundation á, cho cái nền kinh tế tư bản. Mình nhìn vào kinh tế của Hoa Kỳ, nếu mình nhìn vào cái kinh tế của Hoa Kỳ đó, khi mà nói kinh tế của Hoa Kỳ đó, họ chú trọng vào gì? Họ chú trọng vào có gọi là productivity, năng suất. Họ chú trọng vào đó là cung, aggregate demand, cầu, aggregate supply. Họ dùng cái hệ thống tiền tệ liên bang một cách rất là kỷ luật để kích thích nền kinh tế. Họ dùng cái fiscal policy là cái gọi là cái chi tiêu của chính phủ được quốc hội chuẩn phê. Dĩ nhiên là có những vấn đề bên Hoa Kỳ chứ phải không, giữa đảng Cộng hòa với đảng Dân chủ. Nhưng mà đó là những cái đường lối mà cái cách chi tiêu đó để kích thích nền kinh tế, vì những cái chi tiêu đó nó làm cái multiplier effect, có nghĩa là nó có dây chuyền. Không dựa vào ngoại quốc nhiều, không dựa vào đầu tư của hay là xuất cảng nhiều. Cái kinh tế của Hoa Kỳ nó đa dạng. Và luật thuế vụ là cái căn bản rất lớn của Hoa Kỳ. Để họ, mỗi một nhiệm kỳ tổng thống lên, họ đưa một cái luật thuế vụ mới. Để chi? Tại vì muốn khuyến khích, gọi là khai thác hay là nghiên cứu về công nghệ, thì họ đưa cái luật thuế vụ khác. Muốn gọi là kêu gọi đầu tư vào Hoa Kỳ, họ đưa thuế vụ khác. Muốn kích thích sự tiêu thụ của người dân, luật thuế vụ khác. Còn Trung Quốc thì những cái luật lệ đó nó lại rất là lỏng lẻo, nó chỉ có cách là gọi là bó buộc những công ty đầu tư đó. Cho nên một thời gian sau mấy chục năm, những công ty Mỹ hay là Hoa Kỳ hay ngoại quốc đó, họ vỡ lẽ ra, họ nói rằng mặc dù cái thị trường là 1.4 tỷ người béo mỡ, nhưng mà sau làm việc một thời gian đó, họ thấy không lợi nhuận được bao nhiêu, mà lại lợi tức lợi nhuận cũng không bao nhiêu, họ vỡ lẽ ra là như vậy.
Dạ vâng, vậy thì như ông nói đó, những phân tích đó thì cái nền kinh tế Trung Quốc có sự kiểm soát chặt chẽ của đảng Cộng sản qua các tập đoàn nhà nước.
Dạ.
Và như ông đã phân tích thì cái việc đó là giúp Trung Quốc có thể đi qua được cái cuộc khủng hoảng kinh tế mà không bị hề hấn nhiều, dạ, khủng hoảng tài chính năm 2008.
Dạ.
Thì đó có phải là một cái mô hình mà ông cho là vậy nó, nhưng mà nó cũng có những cái lời than phiền từ các phía quốc gia phương Tây là Trung Quốc đi theo một nền kinh tế là không phải là thị trường.
Dạ.
Nền kinh tế có sự chủ quan, có sự tư tưởng chủ quan, nó bóp méo,
dạ,
để mà mang tính cạnh tranh có lợi cho Trung Quốc.
Dạ.
Vậy thì ông thấy về lâu dài đó thì liệu Trung Quốc có trở lại, có đi theo cái đường hướng kinh tế thị trường toàn diện hay không, hay là vẫn tiếp tục cái đường lối kinh tế mà có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước như vậy?
Dạ vâng. Thế hiện tại ở tại Trung Quốc đã có những nhà kinh tế gia lỗi lạc chống đối đường lối của Tập Cận Bình. Đó là một trong đó là ông Shen Zhou, và thứ gì nữa là ông Shen Hong. Ông Shen Hong là một trong cái think tank, một cái cơ quan nghiên cứu uy tín nhất của Trung Quốc. Ông trên đường ông đi qua thuyết trình hạt ba bị chặn lại, lấy passport không cho đi, vì ông nói rằng thật sự ra Tổng thống Trump đang là một điều tốt cho Trung Quốc. Là tại sao Tổng thống Trump đang bó buộc Trung Quốc đó, phải bỏ đi những cái hệ thống độc tài, hệ thống gọi là gian lận này nọ, để chi? Hãy mở thị trường theo tư bản để đường dài có thể tăng trưởng xa hơn. Còn đi một cách gian lận bằng cách là gian lận về tiền lãi, gian lận về ăn cắp công nghệ hay là, nó chỉ là ngắn hạn thôi. Nếu mà đi theo cái đường Tổng thống Trump, dĩ nhiên là nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị khó khăn trong một thời gian ngắn, nhưng mà đi đường dài theo hệ thống tư bản toàn diện đó sẽ tốt đẹp hơn. Đó là một cái nhìn. Một nhà kinh tế khác đó là ông Shen Zhou, là ông nói rằng sau 40 năm tiến bộ đó theo đường lối của Tập Cận Bình, ông nói Trung Quốc hiện giờ đang gặp một cái crisis, có nghĩa là một cái nạn khủng hoảng chưa từng có khi chiến thương với Hoa Kỳ. Là tại vì những căn bản là Trung Quốc bành trướng bây giờ bị gạt bỏ hết. Như một cái ghế 7-8 chân, 3 cái chân đã bị cắt bỏ rồi. Có thể sẽ không đứng vững nữa.
Dạ vâng. Ở đây hồi nãy, như chúng ta đã biết thì sau 40 năm đó thì Trung Quốc tăng trưởng rất là mạnh, hơn trên dưới 10%. Nhưng mà năm nay thì dự đoán tăng trưởng Trung Quốc là chỉ còn là dưới 7% thôi.
Dạ.
Vậy thì dự đoán về lâu dài đó thì ông nhìn thôi, Trung Quốc có thể nào quay trở lại con đường tăng trưởng trên 10% như trước kia, hay là bây giờ là Trung Quốc đã mất đi cái thời cơ rồi và cái mức độ phong tăng trưởng bây giờ sẽ gọi là sẽ chi chậm lại và trở nên trì trệ như Nhật Bản là sau cái thời kỳ phát triển vũ bão trước đây?
Dạ vâng. theo cái nhìn của tôi và cái phỏng đoán của tôi đó, mặc dầu chiến thương chấm dứt hay tiếp diễn đi nữa đó, cái cơ hội mà gia tăng GDP của thời vàng son mà có là trên cái phương diện ăn cắp cái gọi là thị trường của thế giới chứ không phải là trên phương diện công bằng đó, nó đã qua rồi, cái chuyện đó chuyện quá khứ rồi. GDP của Trung Quốc theo cái ước đoán của World Bank và IMF đó là năm 2018 đó sẽ dưới 6.5%, và qua 2019 đó, theo tôi biết đó, thì khoảng 6%, và nó sẽ tên đà đi xuống. Nếu mà Trung Quốc chú trọng vào gọi là làm gọi là sạch sẽ môi trường, gọi là để cho cải thiện cái môi trường, hay là cải tiến về những cái luật thuế má đầu tư mà không gian lận đó, thì trong cái thời gian ngắn đó, là GDP lại càng xuống nữa. Thành ra cái mô hình của Trung Quốc á, cái GDP sẽ xuống chứ không đi lên. Đó là một cái vấn nạn, là tại vì nợ càng ngày càng nhiều. Mà nợ đó là đại đa số là trên căn bản của US interest rate, có nghĩa là tiền lãi của chính phủ liên bang. Mà tiền lãi chính phủ liên bang đang trên đường lên, mà nợ nhiều thì bây giờ cái gánh nợ lại càng nặng. Mà dân số lại gia tăng. Dân số càng ngày càng gia tăng với cái chính sách là cho sinh đẻ 2 đến 3 con. Thật ra dựa trên những yếu tố đó là tôi tiên đoán rằng cái GDP của Trung Quốc có thể sẽ đi vào cái trạng thái như là Nhật Bản, có trở thành 0%, không có gia tăng nữa mà có thể đi xuống âm trong thời gian 4-5 năm. Nếu chiến thương tiếp tục thì nó lại càng tệ hại hơn nữa thưa anh.
Dạ vâng, vậy thì Trung Quốc liệu có... như là nhiều người dự đoán đó, thì bây giờ kinh tế Trung Quốc là 12.000 tỷ, so với Mỹ là trên 18.000 tỷ đó, thì với tốc độ dù là 6%, 7% như hiện nay đó, thì liệu Trung Quốc có thể là vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng khoảng vài thập niên nữa hay không ạ?
Dạ, tôi nghĩ là hoàn toàn không thể thảo nào được anh, vì cái sự tăng trưởng của GDP nó càng ngày càng chậm, có thể sẽ đi xuống mức là thấp. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa là cái tổng sản lượng GDP đó, tuy là nó quan trọng nhưng mà nó cũng phải nhìn đến cái GDP per capita, có nghĩa là cái đời sống của từng người dân. Đời sống của từng người dân hiện giờ của Trung Quốc là khoảng 8.600 đô một năm. Đời sống từng người dân của Hoa Kỳ hiện tại là 60.000 đô la. Thành ra cái mức giàu nghèo đó, nó rất là cách xa. Mà khi mà cái sức giàu nghèo của trong dân số đó mà cao như vậy, xa như vậy á, thì cái bàn đạp tiến triển kinh tế nó, cái bánh xe nó không luân chuyển đều đặn. Và cái nguồn máy mà gọi là năng suất hay là kỹ nghệ, công kỹ nghệ, nếu mà không ăn cắp kỹ nghệ của ngoại quốc đó mà bị cắt mở đi đó, thì những kỹ nghệ của Trung Quốc phải tùy thuộc vào kỹ nghệ của ngoại quốc rất nhiều. Đó là những căn bản mà Trung Quốc đang gặp khó khăn, mà đang muốn thương thuyết với Hoa Kỳ mà không biết thương thuyết như thế nào.
Dạ vâng, như là chúng ta đã biết thì sự phát triển Trung Quốc đã dẫn đến cái sự mất cân bằng rất là lớn giữa thành thị và nông thôn, giữa người giàu và người nghèo. Thì ở Mỹ cũng có vấn đề này, ở Mỹ cũng có cái sự bất bình đẳng xã hội rất là lớn.
Đúng
không? Nhưng mà tại sao cái vấn đề này ở Mỹ nó lại là gây ra một cái vấn đề nghiêm trọng hơn, và có khả năng gây đến dẫn đến bất ổn xã hội ở Trung Quốc hay không ạ?
Dạ vâng. Thưa, đúng như vậy thôi. Đó là cái lý do mà xã hội Hoa Kỳ có hệ thống lưỡng đảng, có nghĩa là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Trong một cái hệ thống tư bản thì làm sao tránh được cái sự giàu nghèo. Nhưng mà nó có một cái second balance. Còn cái hệ thống kinh tế của Trung Quốc với cái hệ thống gọi là mô hình hiện tại đó, là độc đảng và gọi là kinh tế thị trường đó, và tức nhất là cái hệ thống mà không có chú trọng vào gọi là social security, gọi là an ninh xã hội, để đưa cái mức sống người dân của những vùng nghèo, thiệt nghèo đó, để qua cái hệ thống gọi là huấn luyện họ, giáo dục họ, hay là đưa họ cái đời sống đó, thì những cái số người nào mà vô thành thị, mà nhất là những công ty nào được sự hỗ trợ của đảng, càng ngày càng giàu. Còn cái ở nông thôn bị bỏ rơi đi, cái khác biệt nó vũ bão gấp mấy lần. Sở dĩ bên đây mình nghe nhiều là tại vì cái một đời sống tự do, dân chúng họ gọi là họ có quyền phát biểu, còn bên Trung Quốc mình không nghe đến là vì cái hệ thống xã hội của độc đảng thôi anh.
Dạ vâng, thì sau 40 năm thì chúng ta biết là mô hình phát triển Trung Quốc là như ông đã trình bày trong lần trước là kinh tế dựa vào xuất khẩu, và cái điều mà dẫn cho bí quyết thành công của Trung Quốc là lao động rất là rẻ. Nhưng mà như chúng ta biết thì hiện giờ lao động Trung Quốc không còn rẻ nữa. Và vậy thì Trung Quốc có phải là đang chuyển qua cái nền kinh tế mà dựa vào thâm dụng lao động là công xưởng của thế giới? Bây giờ Trung Quốc phải chuyển qua, đã có thể chuyển qua được nền kinh tế gọi là mang hàm lượng trí thức cao hơn, với những công nhân gọi là có trình độ cao hơn để mà đem lại giá trị cao hơn, giống như là Hàn Quốc hay là Đài Loan hay là Nhật Bản trước đây chưa
ạ? Dạ, thưa họ, đó là cái điều họ muốn làm. Nhưng mà họ làm được hay không, đó là một cái câu hỏi rất lớn. Tôi nghĩ rằng hiện giờ tại với chiến thương Hoa Kỳ họ rất là khó khăn. Là tại sao? Là tại vì đó, như anh đã nói đó, cái tiền lương của mới mức trung lưu của Trung Quốc bây giờ rất là cao, khoảng 70% trung lưu của bên Hoa Kỳ, lương công nhân cũng vậy. Nó không còn rẻ nữa. Nó làm cho những cái hãng ở ngoại quốc đầu tư đó, họ cảm thấy là ô, đầu tư bên Trung Quốc, mặc dù cái thị trường béo mở là 1.4 tỷ đó, mình có thể bán cho dân chúng của Trung Quốc, nhưng mà công nhân mắc lắm. Rồi nếu mà mình xuất cảng đi chỗ khác đó, thì tiền vận chuyển nó lại càng mắc hơn. Đó. Thành ra, cái đó là một cái điểm. Điểm thứ gì nữa đó là nó rất là khó khăn mà tôi nghĩ rằng không thể được trong thời gian ngắn. Tại sao? Là tại vì đó, Trung Quốc, căn bản của Trung Quốc mà tiến nhanh, tiến chậm ấy đó là dựa trên gọi là ăn cắp công nghệ. Những tập đoàn như quý vị đã theo dõi CTE hay là những cái tập đoàn Huawei đó, là những tập đoàn đã có cái sự giống tay của Trung Quốc để ăn cắp công nghệ và gián điệp ở thế giới. Từ sinh viên cho tới tòa đại sứ, cho tới tập đoàn, tất cả đều có một cái sứ mệnh là gián điệp ở trên thế giới. Họ dựa vào đó để không cần phải gọi là nghiên cứu công nghệ, ăn cắp, khi người ta làm gần xong rồi mình ăn cắp rồi mình về chuyển biến hơn. Họ dựa vào đó. Thành ra với cái mô hình đó mà muốn chuyển hướng vào high tech đó, nó rất là khó. Ví dụ như hãng Huawei hay ZTE, chỉ cần Intel không bán cái chip là kể như họ phá khánh tận. Mà nếu mà những cái hãng đó mà vô muốn để sản xuất nghiên cứu đó, mấy chục năm cũng chưa kịp. Mà trên phương diện technology đó, hồi xưa tới giờ mình đi đường tắt, mình ăn cắp, để mình tiến triển. Bây giờ mình bắt đầu lại mình nghiên cứu đó, thì anh biết là cái tiến triển của technology nó đi theo vận tốc ánh sáng, trong khi đó mình đi như giống như đi bộ vậy, nó không theo kịp được.
Dạ vâng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn về Việt Nam đó. Thì chúng ta đã biết thì sau khi Trung Quốc mở cửa vào cuối những năm 80 thì đến cuối những năm 90, tức là từ đại hội đảng lần thứ 6 1986, thì Việt Nam đã quyết định là tiến hành là cải cách kinh tế theo kinh đi theo nền kinh tế thị trường, cũng có sự quản lý của nhà nước và cho phát triển kinh tế nhiều thành phần đó. Vậy thì so sánh cái sự phát triển giữa Việt Nam và cái công cuộc mở cách mở cửa Việt Nam và Trung Quốc, thì ông thấy có điểm gì tương đồng và điểm gì khác biệt ạ?
Dạ vâng. Cái điểm tương đồng á là cái hệ thống độc đảng. Điểm tương đồng là kinh tế thị trường. Việt Nam bắt chước gần như là copycat của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo cái nhìn của tôi đó, Việt Nam không bắt chước được những cái luật lệ mà Trung Quốc đã đàn áp những kỹ nghệ của ngoại quốc. Tại sao? Là tại Trung Quốc có cái dân số là 1.4 tỷ, thời đó là 1 tỷ. Cho nên đó là một cái thị trường béo mỡ. Những công ty của ngoại Hoa Kỳ hay thế giới vô Trung Quốc đó, họ có thể đặt bao nhiêu điều kiện và họ đều chấp nhận hết. Việt Nam không có cái điều kiện đó. Cho nên những cái mô hình của Việt Nam á, mặc dầu mở những cái thị trường như vậy hay là cái mô hình kinh tế như vậy, nhưng mà đại đa số là mua đi bán lại. Ý tôi nói là sao? Mua đi bán lại. Việt Nam gọi là nhập cảng hàng Trung Quốc rất nhiều, về biến chế và bán đi. Thì trong cái vai trò đó gần như là mình là người trung gian. Mình không nắm được cái vận số của mình. Trong khi đó, Trung Quốc họ bắt buộc những công ty khác vô phải sản xuất tại Trung Quốc và giao công nghệ. Việt Nam hiện giờ không có làm được, không có ưu tiên đó. Nhưng mà có thể làm được chứ phải không? Là tại Việt Nam đó, dân số rất là trẻ. Trên 50% dân số của Việt Nam đó dưới 50 tuổi. Việt Nam chế tạo kỹ sư rất nhiều. và Việt Nam là cái vị trí rất là lý tưởng để xuất cảng theo dọc đường biển. Việt Nam cần cù thông minh và giỏi, dạ nhưng mà cần phải gọi là áp dụng luật lệ thế vụ để cho có lợi Việt Nam.
Dạ vâng. Thế nhưng mà về những cái hệ lụy, những cái vấn đề mà sự phát triển của Trung Quốc gây ra đó, thì liệu Việt Nam có đi vào bến xe đổ hay không? Và chúng ta, Việt Nam cần phải làm gì để mà tránh đi vào những cái con đường mà Trung Quốc đã gây ra, ví dụ như là về hậu quả môi trường, về mất cân bằng giữa nông thôn và thành thị, hay là về cái quỹ an sinh xã hội không có?
Dạ vâng. Việt Nam hãy nhìn vào những cái điểm gương sáng của ví dụ Ấn Độ. Tại sao bây giờ Ấn Độ lại là một cái quốc gia được cường quốc coi là cái hub của technology IT? Vì quốc độ có cái tôn chỉ quốc gia rằng muốn quốc độ, tất cả dân chúng quốc độ đều dấn vào computer và IT technology. Từ cái hệ thống giáo dục cho tới tất cả cái dân tộc tính hướng về cái đó. Nhật Bản, tại sao họ tiến bộ mà môi trường không bị ô nhiễm? Vì họ có cái đời sống, họ chuyển giao cái an ninh xã hội, họ chuyển giao từ từ. Và cái nâng cao nước sống của Nhật Bản đi theo từng bước một. Một cái điều mà mình thấy rõ đó, nó nôm na đó là ví dụ như bên Sài Gòn bành trướng, anh cất nhà, mà cất nhà mà không có master plan trùng tước như thế nào đó, khi cất nhà ồ ạt mưa xuống là ngập hết. Kinh tế cũng vậy, nó phải có master plan, nó có national objective, mọi chuyện nó phải luân chuyển với nhau. Đó là cái điều mà mình nên tránh, không bắt chước Trung Quốc. Cái điều mà mình nghĩ rằng Trung Quốc hay đó là cái điểm là hãy có luật lệ để bó buộc những công ty đầu tư vào xứ mình, bảo vệ lương, đồng lương của người dân. Cái lương người dân phải được nâng cao, luật lệ an ninh của công nghệ, luật lệ chuyển giao công nghệ. Đó là những điều mình có thể làm. Và hãy lợi dụng vào cái technology, hãy lợi dụng vào cái chiến thương giữa Mỹ-Trung để cho những xí nghiệp của ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam, và chiều hướng nó đang đi lên. Đó. Và tránh đi những cái con đường gọi là gian lận, gọi là rất là ngắn hạn mà không có thể gọi là sustainable growth, có nghĩa là không có kéo dài được.
Dạ vâng. Tức là Trung Quốc so với hiện nay vào năm 2019, so với năm 1979 đó, khi dạ Trung Quốc bắt đầu mở cửa đó, thì hiện giờ Trung Quốc có những cái thuận lợi và những cái khó khăn gì so với thời điểm cách đây 40 năm?
Dạ, cách đây 40 năm đó, thì Trung Quốc là một cái xứ rất là đơn sơ, rất là nghèo, như là Bắc Hàn như anh nói đó. Thì Trung Quốc thời đó, lợi dụng vào lao động rẻ để tiến triển. Cái đó là cái bàn đạp. Bây giờ Trung Quốc không còn cái đó nữa. Đó là cái khác biệt. Cái khác biệt thứ gì nữa, cái thời đó đó, Trung Quốc không có thiếu nợ nhiều. Bây giờ kinh tế Trung Quốc rất là cao nhưng mà thiếu nợ nhiều. Và cái căn bản của Trung Quốc là hiện tại là thiếu nhân công, dân công gọi là lão hóa. Muốn tiến triển, muốn nuôi dân công thì phải cho sinh đẻ. Rồi sau sinh đẻ thì lại phải gọi là nền kinh tế phải tiếp tục gia tăng. Mà hiện giờ những cái căn bản của 40 năm trước nó không tạo thành. Thành ra muốn chuyển hướng để tạo thành đó phải từng bước một. Đó là lý do mà tại sao cái nhà kinh tế gia gọi là Shane Hong nó nói rằng đi theo Hoa Kỳ đi, đường dài tốt cho Trung Quốc. Đừng có đi cái đường ngắn, đi ngược lại cái chính sách của Mao Trạch Đông, hãy đi tiếp tục đi cái con đường lối.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.